chuyện khoa học tối thứ sáu hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, một vấn đề nan giải tại Việt Nam lâu nay ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, chất lượng cuộc sống lẫn tuổi thọ của từng người trong xã hội Việt Nam, đó là vấn đề xử lý rác thải. Theo Bộ Tài nguyên Môi trường của Việt Nam thì 70% lượng rác thải mà các hộ gia đình thải ra từ sinh hoạt hàng ngày được xử lý theo phương pháp chủ yếu là chôn hoặc là lấp. Và trong 70% rác thải xử lý theo cái phương pháp chôn lấp đó thì hầu hết là chôn lấp không đúng phương cách, không hợp vệ sinh. Còn 30% còn lại thì được xử lý theo phương pháp thiêu đốt qua các lò đốt rác một cách thủ công, cũng gây ra những cái vấn nạn về môi trường. Cả phương pháp chôn lấp lẫn phương pháp thiêu đốt rác đều ảnh hưởng tới môi trường, đất, nước và không khí, và như vậy thì ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của người dân, sức khỏe của người dân và dĩ nhiên là tuổi thọ của người dân. Vậy thì làm sao có thể giải quyết được tình trạng này? Lối thoát nào cho bài toán xử lý rác thải rắn, nhất là rác thải sinh hoạt gia đình tại Việt Nam hiện nay? Mời quý vị cùng theo dõi và cùng đặt những câu hỏi cho chuyên gia về khoa học môi trường, tiến sĩ Mai Thanh Triết, người có nhiều năm nghiên cứu về vấn đề môi trường rác thải tại Việt Nam, cũng như là tác giả của nhiều bài viết về chủ đề này. Trà My cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Triết trở lại với chương trình hôm nay.
Tôi Mai Thanh Triết xin thân chào cô Trà My, xin chào các quý thính giả của đài VOA.
Thưa tiến sĩ Triết, xin hỏi thăm về ghi nhận của giới chuyên môn về thực trạng rác thải tại Việt Nam hiện nay, thưa ông.
Dạ, thưa cô, nếu nói về cái thực trạng rác thải ở Việt Nam hiện tại thì chúng ta có thể thấy nhiều con số bi quan hơn là lạc quan. Thì rõ ràng là đứng trước cái tình trạng gia tăng dân số ngày càng nhanh của Việt Nam, mức tăng trưởng, phát triển và xã hội cũng như tiến trình đô thị hóa tiếp tục được đẩy mạnh rất mau chóng trong một quốc gia đang phát triển, và vấn đề lớn của Việt Nam hiện tại đó chính là cái vấn đề tình trạng ối động cái nguồn phế thải rắn, trong đó rác thải sinh hoạt là chiếm phần lớn. Thì theo cái ước tính trung bình, trong cái hiện tại một người dân ở các thành phố lớn phát thải từ 0.9 đến 1 kg rác một ngày, và người dân ở các đô thị nhỏ và nông thôn thải từ 0.5 đến 0.6 một ngày, thì tổng lượng rác thải sinh hoạt đối với một cái tổng dân số là 100 triệu dân thì ước tính khoảng là 30 triệu tấn năm. Do đó, đây là một cái vấn đề nhức nhối của Việt Nam. Thì chúng tôi muốn nói lên một cái thực trạng hiện tại mà chính phủ Việt Nam đang phải đối mặt. Thứ nhất là khối lượng rác thải càng ngày càng nhanh, và cái sự quản lý cũng như xử lý và thanh lọc rác thải còn rất nhiều hạn chế. Cái việc phân loại rác thải, xử lý rác đó vẫn còn trong cái tình trạng sơ khai và chưa được phổ cập quá. Và cái vấn đề thứ ba là hiện tại thì sau 50 năm phát triển, nếu tính từ 30 tháng 4 năm 1975 thì cái câu chuyện rác thải và bãi rác nó tác động đến làm nó ô nhiễm môi trường. Và dĩ nhiên từ cái việc ô nhiễm môi trường như cô Trà My vừa nói, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân qua cái ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước và thậm chí tới cây trái thực phẩm mà chúng tôi có dịp sẽ nói ra trong những lần sắp tới, thưa cô Trà My.
Thưa ông, như vậy là tình trạng chung là mình thấy cứ mỗi người tại Việt Nam thì trung bình một ngày mỗi người thải ra từ nửa ký tới một ký rác mỗi một đầu người. Và như vậy nếu không có biện pháp xử lý một cách khoa học và an toàn thì như vậy thì cái đống rác ở Việt Nam mình đang nói rằng là cái bãi rác chung đó thì càng ngày nó càng khổng lồ và nó càng là một cái vấn nạn về môi trường. Nói về rác tại Việt Nam thì nhiều người sẽ có một cái liên tưởng ngay lập tức, đó là rác thường thường được chống thành bãi, có những bãi rác, có những cái nơi mà tập trung rác hàng ngày về đó. Thì bây giờ mình nói về phương pháp chôn lấp rác là một phương pháp phổ biến nhất tại Việt Nam, sau đó tới thiêu đốt. Thì nói về chôn lấp thì cũng xin hỏi về hiện trạng của các bãi rác trước khi nó được chôn lấp. Thì những bãi rác ở Việt Nam hiện nay được đánh giá như thế nào, thưa ông?
Thưa cô, thì trên đất nước Việt Nam từ Bắc chí Nam có khoảng trên là 600 bãi rác. Và chúng tôi muốn kể đến là những cái bãi rác ở các thành phố lớn như là Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng, thì về cái tình trạng các công nghệ được, hai công nghệ được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam là chôn lấp và biến các rác hữu cơ được phân loại trong thành phân compost. Nhưng nước rỉ của rác đó là cái vấn đề chính được tập trung vào nhà máy thanh lọc dựa theo phương pháp vi sinh. Đó là trên lý thuyết, nhưng trên thực tế thì thưa cô Trà My, có thể nói trên 600 bãi rác từ Bắc chí Nam, có lẽ chỉ có một vài nhà bãi rác có nhà máy thanh lọc nước rỉ, và phần lớn có thể trên 95% nước rỉ được thấm vào lòng đất và đi rào các sông rạch từ gần đó. Thì đó là cái vấn đề. Thì trong kỹ nghệ quản lý và xử lý phế thải đó, thì đứng trên lý thuyết thì quy trình kỹ thuật dự án, kết quả ở phòng thí nghiệm, tất cả vấn đề đó Việt Nam đã hiểu rất rõ, nhưng mà khi đi vào thực hiện thì hoàn toàn chưa đến. Do đó thì áp dụng một cách máy móc vì những nguyên tắc về những phương pháp xử lý đối với ở hải ngoại thì Việt Nam chưa làm được, thưa cô Trà My.
Với trên 600 bãi rác mà ông nhắc tới trên toàn quốc đó, thì chắc chắn đây là những bãi rác lớn, những nơi được quy định, được gọi là bãi rác. Ngoài những cái bãi rác lớn đó thì vẫn có những cái bãi rác trung bình và nhỏ cỡ hơn. Nó nằm rải rác khắp nơi từ thôn xóm cho tới phường xã. Mình thấy rất nhiều những bãi rác dù nhỏ dù lớn có mặt hiện diện khắp nơi. Có khi trong một cái khu sinh hoạt như vậy đã thấy, trong một khu dân cư đã thấy có bãi rác rồi. Chứ không nói gì đến những cái bãi rác nằm ở những bãi đất trống được quy định là bãi rác khổng lồ. Thì đó là cái số lượng là trên hàng trăm. Nhưng mà nếu mà nói thật sự bãi rác trong cuộc sống thì chắc chắn là nó lên tới hàng chục ngàn chứ không phải là chỉ hàng trăm mà thôi. Ngoài cái vấn đề là rác, nó gây mùi hôi thối, nó làm ảnh hưởng tới không khí, về môi trường đất, môi trường nước, vì có cái sự rỉ nước nữa, tại vì rác rắn từ từ nó sẽ có cái sự phân hủy và nó là rỉ nước xuống ăn vào những cái nguồn nước ngầm, và như vậy thì nó cũng ảnh hưởng tới nguồn nước sinh hoạt. Thì còn những cái bế tắc nào còn tồn động đối với những bãi rác hiện nay tại Việt Nam thưa ông?
Chúng tôi quan tâm đến ba cái bãi rác lớn nhất của trên 600 bãi rác mà cô Trà My và chúng tôi vừa chia sẻ. Thì ở Việt Nam hiện tại có lẽ cô Trà My cũng biết rất rõ cái trung tâm liên hợp Đa Phước, tất nhiên là bãi rác Đa Phước của David Dương, có dịp trong phần sau chúng tôi sẽ đi vào chi tiết. Và ở Hà Nội thì có bãi rác Nam Sơn và bãi rác Khánh Sơn ở Đà Nẵng. Thì có thể nói trên 600.000 bãi rác đó có đếm chừng khoảng 19 tới 20 địa điểm có bãi rác an toàn, nghĩa là có một số thanh lọc nước rỉ tuy còn thô sơ nhưng chưa hoàn thiện, nhưng vẫn có. Còn phần đông nước rỉ đã tiếp tục làm tăng thêm mức độ ô nhiễm cho cái toàn vùng có bãi rác. Thì thí dụ như ở bãi rác Đa Phước thì nước rỉ đã tràn lan ngập sông, cái sông rạch ra nghĩa thanh trong biến thành một cái sông đen. Còn tại Hà Nội, cái bãi rác Nam Sơn đã làm cho sông Đuống, sông Luộc, sông Bạch Đằng và biến thành cũng là một những cái dòng sông đen. Đó là cái vấn đề mà tôi có Trà My, cái việc mà đầu tư vào cái công nghệ xây dựng bãi rác đúng tiêu chuẩn và hợp vệ sinh đó, cũng như thiết lập một hệ thống thanh lọc nước rỉ, đây phải là trong các quốc gia tiên tiến như Hoa Kỳ, đây phải là một cái chính sách của quốc gia chứ không phải là một quyết định của địa phương. Thì đây là một cái vấn nạn môi trường chung của cả nước, mà Việt Nam đã có rất nhiều cái nguồn vốn ODA cũng như đầu tư tư nhân, như trường hợp bãi rác Đa Phước của David Dương từ nước ngoài vào công việc này. Tuy nhiên, khách quan mà nói, thứ nhất, cái việc quản lý và thi hành rất chậm chạp qua thủ tục giấy tờ, và dĩ nhiên mở ngoặc đóng ngoặc qua thủ tục đầu tiên. Thứ hai, cái nhân sự không đủ chuyên môn và kinh nghiệm để giải quyết xuyên suốt cái việc thiết lập một cái đồ án phù hợp với quy trình kỹ thuật. Thì hậu quả của cái hai trở ngại trên trong tiến trình xây dựng nhà máy, như là thay đổi thiết bị như ghi trong dự án mà không, và thiết bị không phù hợp với dự án, và nguồn vốn do nhà nước quản lý thì thủ tục hành chính rất chậm. Thì chúng ta từ đó, vì cái thủ tục hành chính rất chậm đó, cho cái tiến độ thi công, nếu thi công được một nhà máy xử lý thì người dân sống ở thành phố phải chờ đợi. Do đó nước rỉ đã bắt đầu hình thành và thì rỉ thấm vào cái lòng đất và lòng sông ở chung quanh, thưa cô. Đó là vấn đề. Thành ra chúng ta sẽ bàn thêm những phương pháp để làm thế nào để giải quyết các vấn đề tồn động và bế tắc trên, thưa cô Trà My.
Yeah. Từ thực trạng tới phương pháp, thì trước khi mình nói tới phương pháp thì cũng xin hỏi cái giới chuyên môn, giới khoa học môi trường họ đánh giá như thế nào trước cái thực trạng này, thì cái thái độ, cái tâm lý cũng như là cái sự hành vi của người dân cũng như của chính quyền Việt Nam trong vấn đề thu gom rác, xử lý rác và thanh lọc rác, thì cái nhận thức và cái hành vi của họ trong các cái lĩnh vực này, giới chuyên môn đánh giá nhận xét như thế nào?
Thưa cô, có thể nói hầu hết các bãi rác ở Việt Nam không được quản lý một cách thích hợp và an toàn vệ sinh. Cái một bãi rác điển hình hiện tại vẫn thấy khắp nơi và vẫn là một bãi rác, thưa cô, một bãi rác lộ thiên, không được xây dựng đúng quy cách. Và đó, bãi rác chính là một trung tâm của những bệnh truyền nhiễm. Vì bãi rác nằm trong khu dân cư, cho nên người dân sống ở đây phải chịu một áp lực lớn qua việc môi trường bị ô nhiễm không khí, chịu đựng mùi hôi thối thường xuyên, ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm, ảnh hưởng lên việc sản xuất nông nghiệp. Sau cùng, ở nơi bãi rác, nghĩa là ở dưới bãi rác, nơi đây cũng là một nguồn ruồi, muỗi, chuột bọ có thể thành một ổ dịch bất cứ lúc nào. Nói tóm lại, thưa cô Trà My, có thể nói quản lý rác ở Việt Nam hiện là di dời bãi rác thải từ cái điểm A, tất nhiên là nhà cửa hàng quán, tới cái điểm B là bãi rác, thông qua các giai đoạn trung gian là người hút rác, xe chở rác và đi đổ rác vào bãi. Thì trong quá khứ, từ cái bãi rác Đông Thạnh ở Hóc Môn và bị chấm dứt, và bây giờ bãi rác ở tại Sài Gòn, dân chúng ở các thành phố đã đứng lên phản đối. Như tại Đà Nẵng, cách đây 4 năm, dân chúng đổ xô ra chặn đường, không cho xe rác đi vào bãi rác. Chính những thành phố làm ứ động xe cộ suốt ngày. Bãi rác Gò Cát ở bên cạnh Đông Thạnh ở Hóc Môn cũng vậy. Tương tự như ở Phan Thiết, Nha Trang và Đa Phước gần đây, thì việc đem cái tư nhân góp phần vào cái việc xây dựng một bãi rác, tham gia vào cái dịch vụ bảo vệ môi trường chung là việc thích hợp với điều kiện Việt Nam hiện tại, đúng. Lý thuyết là đúng, con đường là đúng. Ít ra nó làm tăng nhanh thêm cái tiến độ thi công trình, cũng như tránh được những vấn nạn đáng tiếc như nhà máy không hoạt động được ngay sau khi nghiệm thu vì những nguyên nhân căn bản như việc làm tắc trách của người quản lý công trình và cơ quan có trách nhiệm, nhất là nạn tham ô đã phá vỡ biết bao công trình có tính cách quốc gia trong hàng chục năm qua. Chúng tôi vẫn thấy cái bãi rác Đa Phước là một cái điển hình của nạn tham ô mà trong phần cuối chương trình có thể chúng ta đi, có thời giờ chúng ta đi vào chi tiết trong cái việc này.
Dạ, như ông vừa trình bày, đó là cái nhận thức của người dân cũng hiểu biết, có nghĩa là cũng có những lúc mà họ đã lên tới mức phẫn nộ là vì cái cách xử lý của chính quyền, cái hành vi và cái nhận thức và cái cách xử lý của chính quyền chưa đáp ứng đúng cái nhu cầu về môi trường cũng như nhu cầu an toàn đảm bảo cuộc sống cho người dân. Cho nên cả chính quyền cũng nhận thức được vấn đề rác là một cái vấn đề nan giải quan trọng hàng đầu. Người dân cũng hiểu biết. Chính quyền hiểu biết, người dân hiểu biết mà vẫn chưa có giải pháp một cách rốt ráo, thì nguyên nhân tại sao, chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu. Trước khi nói về nguyên nhân thì cũng xin hỏi cái cách xử lý rác phổ biến tại Việt Nam hiện nay đó, những cái cách phổ biến nhất giới chuyên môn họ nhận định như thế nào, những cái cách này có còn hợp thời hay không, hay là có cần cải tiến như thế nào hay không so với bề mặt chung, mặt bằng chung của thế giới, thì những cái cách xử lý của Việt Nam hiện nay được đánh giá ra sao?
Thưa cô Trà My, trên lý thuyết thì Việt Nam cũng có nhiều chuyên viên đặc biệt về bãi rác, xử lý và thanh lọc các bãi rác. Nhưng trên thực tế thì vấn đề lại khác đi. Thì nói chung cách xử lý và thanh lọc các rác phổ biến ở Việt Nam bao gồm một cái số phương pháp. Thứ nhất là như chúng ta vừa nói, đốt rác, chôn lấp rác, tái chế và tái sử dụng. Và một cái phương pháp nữa là xử lý rác sinh hoạt, nghĩa là bio-treatment. Cái phương pháp này sử dụng các phương thức sinh học, ủ rác, kỵ khí để làm compost, để xử lý rác hữu cơ như thực phẩm, trái cây, lá cây. Rác hữu cơ sẽ chuyển hóa thành phân bón hữu cơ đây, hoặc là biogas để nấu bếp. Đây là một cái phương pháp có thể nói là tích cực và hữu hiệu nhất, và rất tiếc đã chỉ xảy ra ở trong giai đoạn hết sức sơ khai, thưa cô Trà My. Thì có điểm thứ hai để xử lý rác là phân loại rác từ nguồn rác. Thì như chúng ta được biết, ở các như thành California hay Houston hay là Virginia, thì rác nhà được phân loại là 3 thùng rác: những rác hữu cơ, những rác thải sinh hoạt, rác chai lọ và rác plastic, những đồ tái chế có thể tái sử dụng được. Nếu mà chúng ta làm được cái việc này ở Việt Nam, thì cái vấn đề quản lý rác thải nhựa, vì rác thải nhựa hiện nay là một vấn đề nhức nhối của thế giới, chứ không phải của quốc gia nào hết, thưa cô Trà My. Chính rác thải nhựa biến thành ra ở thế giới, biến thành ra một đảo có diện tích lớn hơn 2 lần diện tích ở Texas, nằm giữa Thái Bình Dương, giữa Mỹ Châu và San Francisco và bên Việt Nam, thưa cô. Đó là vấn đề. Thì rác ở Việt Nam nói chung, cái tỷ lệ chất thải sinh hoạt, chất thải y tế và chất thải kỹ nghệ, cái tỷ lệ các loại rác được phân chia, chúng ta có thể nói chung như cô Trà My vừa nói, chất thải sinh hoạt đó chiếm khoảng 6-70%, chính yếu từ nhà ra, gồm bao bì thực phẩm, và chất thải y tế chiếm từ 0.5%-1%, và hiện nay có thể nói một số ở chất thải y tế ở một số bệnh viện nhỏ thì được có thể lẫn lộn trong cái bệnh sinh hoạt, nhưng mà đa số chất thải y tế đều được sử dụng cái phương pháp đốt rồi. Nhưng cái khắc nghiệt của các phế thải y tế khi ứng dụng cái gì đốt ở Hoa Kỳ thì bị cấm hoàn toàn, vì khi đốt ra các sản phẩm y tế có những cái hóa chất, và những cái hóa chất nó biến thành ra chất, mà chất dioxin là một chất độc mà chúng ta thường nghe trong cuộc chiến tranh của Việt Nam vừa qua. Tiếp đến là chất thải công nghiệp. Chất thải công nghiệp chiếm khoảng 2-30% tổng số lượng phát thải phát sinh từ các sinh hoạt, sản xuất, xây dựng và các nhà máy. Thì có thể chất thải này gồm phế liệu, hóa chất, vật liệu xây dựng. Thì chúng tôi nghĩ cái việc phân loại và quản lý hiệu quả các chất thải này rất quan trọng để làm giảm thiểu cái việc ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Thì đó, chúng ta thấy rằng vấn đề nó rất là quan trọng. Thì trên nguyên tắc, thưa cô Trà My, tất cả các loại chất độc hại rắn trên cần được quản lý và xử lý, nhưng mà ở Việt Nam mình chưa có cơ sở nào có hệ thống xử lý chất thải rắn, cũng như không có một cái nhà máy chuyên ngành nào về xử lý hóa chất độc hại. Thì thiết nghĩ các phế thải độc hại trên cũng phải chịu chung số phận như tình trạng chất thải y tế phải đi vào các bãi rác và các bãi gia cư mà thôi. Đó là nhiều. Mặc dù tôi có Trà My, chính phủ Việt Nam ban hành rất nhiều cái quy định áp dụng cho các bãi rác, cho các khu công nghiệp, có khoảng là trên 400 khu công nghiệp ở Việt Nam hiện tại, từ Bắc đến Nam, các cơ sở sản xuất nhỏ. Tuy nhiên, ngay cả quyết định buộc 1.300 cơ sở gây ô nhiễm có danh sách rõ ràng phải di dời khỏi Sài Gòn từ nhiều năm qua, từ 5 năm qua mà cho đến bây giờ tình trạng vẫn ù lì tại chỗ. Nên nhớ là tính ở tại thành phố Sài Gòn làm thí dụ, có trên 30.000 cơ sở sản xuất, trong đó có nhiều, rất nhiều cơ sở sản xuất hóa chất cần phải di dời. Thì như vậy thì vấn đề xử lý triệt để và áp dụng quy định cũng như những biện pháp ban hành cần phải được áp dụng cứng rắn hơn nữa để giải quyết vấn đề tồn động ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân sống chung quanh những cơ sở công nghiệp và những bãi rác, thưa cô Trà My.
Dạ, thế ông như vậy mình cũng có thể hiểu rằng có những cái phương cách xử lý rác ở những nơi tiên tiến, nó bắt nguồn từ cái việc phân loại rác là cái bước đầu tiên. Cái việc phân loại này không chỉ là ở cái cấp độ là công nghiệp, ở cái cấp độ là nhà chức trách, mà là cái phân loại rác này nó đã bắt nguồn từ từng hộ gia đình của mỗi người dân. Khi mà thải ra rác là họ đã phân loại rồi, chứ không đợi đi qua những cái nhà máy phân loại để mà xử lý. À, trong từng hộ nhà dân thì họ phân loại là rác nhựa như thế nào để qua một bên, rác giấy như thế nào để qua một bên, rồi rác thực phẩm, rác ăn uống từ thực phẩm như thế nào để qua một bên, tại vì mỗi loại rác đó họ có thể chế biến hoặc tái chế để có những công dụng khác. Ví dụ rác thực phẩm để qua một bên để làm phân bón, rác nhựa để tái chế, rác giấy cũng để tái chế. Như vậy là cái sự phân loại rác này nó xuất phát từ từng hộ gia đình. Sau đó những cái nguồn rác này được đưa ra ngoài để tiếp tục phân loại thêm. Và sau đó thì mới đưa đi từng loại thì đi từng cái nhà máy xử lý khác nhau. À, cái sự mà phân loại rác của từng hộ gia đình thì ở Việt Nam chưa mấy phổ biến. Rồi sau đó tới cái cấp độ ở nhà hữu trách, giới chức trách thì cái sự phân loại rác này nó cũng còn chưa triệt để. À, mà ông nêu ra ví dụ là có nhiều khi rác y tế nó nằm chung với rác sinh hoạt, và rác y tế là một cái nguồn rác cực kỳ độc hại, cực kỳ
Đúng
nguy hiểm.
rồi,
Nước tiên tiến, dạ, họ phải có phân loại riêng rác y tế đi qua một cái đường riêng và tới những cái nơi riêng để bắt đầu phân loại và xử lý một cách riêng biệt và hoàn toàn an toàn, tách biệt so với rác sinh hoạt hàng ngày. Vì như vậy thì cho mình thấy là cái vấn đề rác ở Việt Nam nó bắt nguồn từ cái bước đầu tiên là phân loại, là không có được phân loại đúng cách, cho nên sau đó thì dẫn đến những cái hệ lụy sau là xử lý cũng khó khăn. Vậy thì bây giờ xin hỏi cái nguyên nhân khách quan và chủ quan của những vấn đề này, vì sao không phân loại và vì sao xử lý không đúng cách, thì một cách chủ quan là do đâu và một cách khách quan là từ những lý do nào thưa ông?
Thưa cô, đây là một cái câu hỏi tương đối tế nhị nhưng mà chúng tôi xin thẳng thắn trình bày cái vấn đề. Thì cái vấn nạn quản lý rác thải sinh hoạt ở Việt Nam xuất phát từ nhiều nhiều nguyên nhân khác nhau. Nguyên nhân khách quan cũng có mà nguyên nhân chủ quan do con người cũng có. Đứng về nguyên nhân khách quan, chúng ta thấy rằng như tôi đã nói ban đầu, cái sự gia tăng dân số và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng dẫn đến cái lượng rác sinh hoạt tăng mạnh do thứ nhất là thiếu nhân sự, thiếu cái hệ thống thu gom và xử lý rác hiệu quả, đặc biệt là ở vùng nông thôn và vùng sâu, vùng xa, cũng như các hiện tượng thời tiết cực đoan trong cái sự biến đổi giai đoạn biến đổi toàn khí hậu toàn cầu làm gia tăng cái lượng rác thải và khó khăn cho cái công tác thu gom và xử lý và thanh lọc. Về đứng về phương nguyên nhân chủ quan thì chúng ta thấy rằng thứ nhất có thể nói rằng do con người chưa ý thức được cái tầm quan trọng có việc phân loại rác và quản lý môi trường. Dẫn đến từ đó, dẫn đến cái tình trạng xả rác bừa bãi. Và thứ ba nữa là do cái chính sách và quy định chưa rõ ràng trong cái việc xử lý vấn đề này. Nhiều người dân dựng lều chặn cho xe chống đối nhưng mà cái ý thức người dân đó còn rõ, còn số đông, ngay cả người dân cũng cái ý thức xả rác bừa bãi không vào trong cái thùng rác, ngay cả trong xung quanh khu ở của mình. Cái chính sách quản lý rác thải nó còn rất thiếu cái tính đồng bộ, thưa cô, là chưa được thực thi hiệu quả. Một số cơ sở thì xử lý rác thải sử dụng công nghệ cũ không hiệu quả, không thân thiện với môi trường. Và cái điểm chúng tôi muốn nói đến là cái nguyên nhân về cái nguồn lực về tài chính cho việc cái đầu tư nhiều khi không đủ để xây dựng cái hạ tầng cơ sở và cái công nghệ xử lý tiên tiến. Có dịp chúng tôi sẽ nói cái công nghệ như thế nào và không có đến nỗi khó khăn đến nỗi mà các chuyên gia Việt Nam không có thể làm được. Thì thưa cô, tất cả những nguyên nhân đó chủ quan hay khách quan thì cái việc giải quyết cái vấn đề trên đó đòi hỏi có cái sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, cộng đồng và các tổ chức xã hội NGO để nâng cao cái ý thức và cải thiện cái cơ sở hạ tầng. Thì nếu nói về cái trách nhiệm của chính phủ trong quản lý rác thải sinh hoạt ở Việt Nam nó rất quan trọng, nó gồm rất nhiều cái khía cạnh. Chúng tôi xin đăng cử đứng về trên mặt lý thuyết, chính phủ cần xây dựng và ban hành các luật lệ quy định cụ thể và rõ ràng về quản lý phế thải, bao gồm cái việc phân loại, thu gom, xử lý và tái chế, đề ra các chương trình và chiến lược quốc gia trong vấn đề quản lý này, và phải đầu tư, phải chấp nhận đầu tư nguồn vốn và cũng như hỗ trợ địa phương, giúp địa phương phát triển hạ tầng. Và quan trọng nhất, chúng tôi nghĩ cần phải nâng cao giáo dục về môi trường vào chương trình học của các cấp học, đưa ra chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp để sử dụng, thì cái việc thực hiện về các trách nhiệm này sẽ góp phần nâng cao lên cái hiệu quả quản lý rác thải, bảo vệ môi trường. Do đó, một phương cách hay nhất để giải quyết vấn đề là tháo gỡ được những trì trệ trong việc sử dụng nguồn vốn ODA. Đây là cái nguồn vốn đầu tư vào công nghệ bãi rác và xử lý nước rỉ rất là quan trọng. Đó chính là cái vấn đề. Thì chúng tôi xin đăng cử một cái thí dụ, cái bãi rác Đông Thạnh ở Hóc Môn vào khánh thành vào năm 2002. Thành phố đã tiêu tốn 32 triệu Mỹ Kim để xây dựng cái nhà máy xử lý nước rỉ sau khi có nhiều hạn chế bể bờ hồ chứa xảy ra tại đây, và nhà máy của cô Trà My chỉ hoạt động trên một tháng rồi phải đóng cửa vĩnh viễn vì xây dựng không đúng quy cách. Thì trong lúc đó chúng tôi đã có 18 năm làm việc tại một thành bãi rác lớn nhất Nam Cali là tại thành phố West Covina, và xây dựng hệ thống nước rỉ và biến biogas thành điện chỉ tốn có 5 triệu đô la vào năm 2007 mà thôi, thưa cô Trà My. Thì chúng ta thấy rằng đó là cái thí dụ để chúng ta thấy rằng cái công nghệ và cái xử lý cũng như việc quản lý là một trong những vấn đề then chốt cần phải có để cải thiện cái câu chuyện vấn nạn rác ở Việt Nam, thưa cô Trà My.
Dạ, ông vừa phân tích những nguyên nhân vừa chủ quan vừa khách quan, trong đó cái nguyên nhân chủ quan quan trọng là vị trí ý thức, và từ ý thức thì người ta liên tưởng tới cái chuyện là giáo dục. Vì sao ý thức của người dân bảo vệ môi trường chưa cao, xả rác còn đầy? Đó là do giáo dục chưa có chú trọng vào cái ý thức này. Và cái chuyện ý thức nó xuất phát từ giáo dục thì nó cũng liên hệ tới cái vấn đề luật lệ. Nếu như giáo dục chưa cao, ý thức chưa cao mà có luật nghiêm thì người ta cũng sợ. Ví dụ như ở những nơi khác người ta thấy chỉ cần nhả một cục chewing gum trên đường phố trong nơi công cộng là đã bị phạt có số tiền rất lớn rồi. Thì
đúng như vậy.
Dạ, cái sự chặt chẽ của luật pháp nó cũng giúp vấn đề nâng cao ý thức nữa. Cho nên nói từ giáo dục, ý thức cho tới luật lệ của Việt Nam về vấn đề xả rác và xử lý rác còn thấp, đó là vấn đề chủ quan. Trong những cái vấn đề mà liên quan tới chuyện là nguyên nhân khách quan đó, thì ông có nhắc tới công nghệ lạc hậu, rồi thiếu ngân sách, tiền bạc eo hẹp, và cũng như cái cách quản lý chưa được hiệu quả. Thì xin hỏi trong ba cái yếu tố khách quan này, vốn là như ông nói, ông định nghĩa ra là những cái yếu tố then chốt đó, thì trong ba cái yếu tố then chốt này, yếu tố nào là quan trọng nhất gây ra tình trạng tồi tệ hiện nay? Thiếu tiền, thiếu công nghệ hay là quản lý kém?
Thưa cô, cái vấn đề môi trường luôn luôn đóng một cái vai trò hết sức quan trọng trong đời sống con người, gồm ba cái nhiệm vụ chính trong đời sống hàng ngày như cung cấp tài nguyên, cung cấp không gian sống và là nơi chứa đựng rác thải do con người thải hồi. Thì một môi trường xanh, sạch không chỉ đơn thuần tạo nên cái vẻ mỹ quan cho xã hội mà còn ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe của mỗi người dân. Tuy nhiên, trong cái sinh hoạt đời sống cộng đồng thường ngày, con người đã thải ra môi trường một khối lượng rác lớn và càng nhiều. Đó là một trong những cái nguyên nhân chính yếu đưa đến cái tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư, khu đô thị. Và cộng thêm cái tình trạng xử lý rác thải mà chúng ta vừa bàn thảo ở trên, không chỉ do một cái yếu tố duy nhất như công nghệ lạc hậu, thiếu ngân sách hay cách quản lý, mà là sự kết hợp của nhiều nguyên nhân. Dưới đây, cá nhân chúng tôi xin đăng cử một có vài nguyên nhân chính. Thứ nhất là công nghệ lạc hậu. Cái hệ thống xử lý rác ở Việt Nam vẫn sử dụng công nghệ truyền thống như chôn lấp và đốt rác, gây ô nhiễm môi trường không tận dụng được tối đa cái nguồn tài nguyên từ rác thải, thiếu ngân sách và đầu tư, thì cái việc này làm cho các dự án phải kéo dài và gây khó khăn trong việc cải thiện cái hạ tầng. Cái thứ ba là cái cung cách quản lý chưa có hiệu quả, thưa cô. Quản lý rác thải gặp nhiều khó khăn do thiếu cái sự phối hợp giữa cơ quan chức năng và việc thiếu cái chiến lược đồng bộ trong việc phân loại, thu gom và xử lý. Mỗi nơi làm một kiểu, mỗi nơi có một cung cách một kiểu, mỗi nơi có thùng nhựa, mỗi nơi có thùng vuông và việc chuyên chở cũng là vì thiếu đồng bộ cũng là một trở ngại. Và cái điểm thứ tư chúng tôi muốn nói là cái ý thức của cộng đồng còn rất thấp. Mặc dù nhận thức về ô nhiễm môi trường và tầm quan trọng trong việc giảm thiểu rác thải đang dần dần được cải thiện, chúng tôi ghi nhận cái điều đó. Người dân càng ngày càng có nhiều ý thức về môi trường, nhưng mà cái ý thức cộng đồng về việc phân loại rác, giảm sử dụng sản phẩm nhựa và bảo vệ môi trường vẫn còn hạn chế, vẫn còn sử dụng cái sản phẩm bằng nhựa, bao bì bằng nhựa, bao bì giấy một cách bừa bãi, thì người dân quả thật rằng phải cần phải ý thức thêm. Và cái điểm cuối cùng chúng tôi muốn nói là cái tốc độ đô thị hóa quá nhanh khiến cái sự tăng trưởng đô thị hóa mạnh kéo theo cái lượng rác thải sinh hoạt tăng nhanh. Điều này tạo cái áp lực lên cho cái nguyên cả chính quyền, những người quản lý cái sự việc xử lý rác hiện tại, thì cơ sở hạ tầng nhiều khi không có phát triển kịp cho tương xứng với cái đó. Thì chúng tôi nói đứng vào việc tâm lý của người dân, thì cái việc thực hiện phân loại vì còn hạn chế, dù có một số gia đình đã bắt đầu phân loại rác tại nguồn, nhưng cái tỷ lệ này hiện tại còn rất thấp. Chúng ta cố gắng với sự giáo dục, với sự hướng dẫn của chính quyền, làm sao cho cái ý thức về cái cung cách ứng xử của người dân càng ngày càng cao. Do đó, cái vai trò của chính quyền là vai trò hết sức quan trọng. Chính quyền địa phương cần phải tổ chức nhiều cái chiến dịch tuyên truyền hơn nữa về ý thức phân loại và xử lý rác. Nhưng mà hiện tại những điều đó chưa đáp ứng được cái nhu cầu. Do đó, nhằm cải thiện những tình trạng trên, thì chúng tôi nghĩ rằng rốt ráo ra cần phải có cái sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức xã hội, cộng đồng và mỗi người dân, nhằm nâng cao cái nhận thức, thay đổi cái thái độ và khuyến khích cái hành vi phân loại thu gom rác cần phải hiệu quả hơn. Từ đó chúng ta mới có thể hạn chế được việc bảo vệ môi trường và hạn chế được bảo vệ được sức khỏe của người dân sống xung quanh cái các bãi rác và vùng có nhiều rác, thưa cô.
Dạ, yeah. Một khán giả đang theo dõi chương trình góp ý bình luận là ô nhiễm thứ nhất là do người dân bất nhân, có nghĩa là không có quan tâm tới môi trường, không có để ý tới cái chuyện bảo vệ môi trường và thải rác bừa bãi, và cũng do nhà nước quản lý bất tài, bất nhân và bất tài. Bây giờ nói về cái chuyện bất tài, quản lý bất tài hay không bất tài đó, thì nó cũng có rất là nhiều những cái khó. Trở lại câu hỏi lúc nãy, thì trong những cái khó đó là có cái chuyện là không có đủ tiền, thiếu tiền, rồi thiếu nhân lực, rồi thiếu công nghệ, rồi lại quản lý kém. Thì nếu mà nói về ba cái khó của cái khâu nguồn nhân từ nhà nước đó, thì giới khoa học môi trường đánh giá cái khó nào là cái khó lớn nhất trong bài toán rác thải của Việt Nam, do họ thiếu tiền, do họ không có công nghệ, hay do họ chưa biết cách quản lý?
Thưa cô Trà My, trong ba cái điểm đó chúng tôi muốn xin thưa rằng đừng nghĩ rằng những cái chuyên gia ở Việt Nam không có trình độ để giải quyết vấn đề rác thải cũng như xử lý và thanh lọc nước rỉ. Chúng tôi rất tin tưởng Việt Nam có rất nhiều chuyên gia trong cái lĩnh vực này, nhưng sở dĩ họ không thể thực hiện được thì có hai cái yếu tố sau: vấn đề yếu tố quản lý và yếu tố tài chính, là hai cái yếu tố làm trì trệ cả một cái hệ thống quản lý chung cho toàn quốc. Do đó thiết nghĩ rằng chính quyền Cộng sản Bắc Việt cần nên đầu tư nhiều vào cái lĩnh vực này, vì cái lĩnh vực này nó dính sang tới cái lĩnh vực y tế. Nếu mà không ngăn chặn, hạn chế được việc ô nhiễm môi trường thì sức khỏe người dân càng ngày càng bị suy liệt vì những bệnh lạ, và chính vì sức khỏe đó là làm cái tăng cái ngân sách của y tế. Do đó đầu tư vào các bãi rác để xử lý giải quyết về những thanh lọc nước rỉ, thanh lọc bãi rác, giảm thiểu cái khâu ô nhiễm không khí thì đó là để tiết kiệm được một phần lớn cái tiền cho cung cấp cho cái dịch vụ trong cái bộ y tế, thưa cô. Do đó cái quản lý và đầu tư là hai cái điểm mà chúng ta cần phải, chúng ta đừng nghĩ rằng với cái chính sách cứng nhắc, quản lý cứng nhắc theo chiều dọc từ trên xuống dưới, ngày hôm nay cái sự quản lý nó phải đi theo cái chiều ngang, nghĩa là từ trình độ kỹ thuật tới những người quản lý, chứ không phải là, xin lỗi, phải chỉ đạo từ trên xuống dưới. Cái người chỉ đạo, người quản lý không có chuyên môn trong lĩnh vực đó thì làm sao họ có khả năng để quản lý nhường nhuyễn trong một cái công cuộc đòi hỏi phải có một cái trình độ khoa học tương đối cao, thưa cô. Đó chính là cái điểm mà chúng tôi muốn nói. Và một lần nữa chúng tôi lặp lại, những chuyên gia chuyên môn về phế thải ở Việt Nam rất đông. Chúng tôi có những người bạn có trình độ nhưng mà họ không có điều kiện để sinh hoạt, họ không có điều kiện để đóng góp, và đôi khi cũng vì miếng cơm áo của gia đình mà họ phải đành im miệng, mặc dù họ vẫn nằm trong một vị trí kỹ thuật và lãnh đạo trong một việc vấn đề giải quyết các rác chất thải, thưa cô. Đó là cái mắt mú chúng tôi mở ngoặc đóng mặt của vấn đề.
Thưa ông nói tới những cái khó khăn, trong đó cái chuyện là khó khăn về quản lý là một cái nút thắt khó gỡ nhất trong cái tình hình tại Việt Nam. Trong số này cũng có nhiều người ở đây cũng có những cái góp ý, trong đó thì họ nói rằng là nếu mà giải quyết rốt ráo thì không còn tham nhũng được. Đó cũng là những cái bình luận của các quý khán thính giả đang theo dõi chương trình, là vì nếu để cho có tình trạng như vậy thì cũng có nhiều cái cơ hội sơ hở để tham nhũng, cho nên nếu là rốt ráo, nếu nâng cao nhận thức, nếu làm triệt để thì không còn cơ hội tham nhũng nữa, cho nên đó cũng là một cái khó khăn hai chiều qua lại. Trong số những cái điều mà ông nói, có một cái điều rằng là nếu như nhà hữu trách, giới hữu trách mà đầu tư cho việc xử lý rác thải đúng thì sẽ tiết kiệm rất nhiều những cái khoản đầu tư cho bệnh viện, cho y tế công cộng. Thì cái điều đó nó cũng liên tưởng tới việc từng cá nhân, nếu mà xử lý rác đúng, mình thải rác ra mà mình xử lý đúng, có nghĩa là mình chịu khó phân loại, mình chịu khó ý thức, thì cái ý thức đó nó sẽ giúp cho mình bảo vệ sức khỏe tốt hơn, có nghĩa rằng mình đỡ tốn tiền uống thuốc, đỡ tốn tiền đi bệnh viện vì ảnh hưởng sức khỏe từ vấn đề môi trường mà chính do cái sự thải rác và cái sự không có ý thức về rác thải của mình gây ra. Như vậy cái bài toán về rác thải nó liên quan rất nhiều tới chất lượng của cuộc sống, cho nên mình cũng xin cùng nhau phân tích ngày hôm nay. Nhưng có cái câu chuyện nói chuyện với tiến sĩ Mai Thanh Truy thì mình cũng xin hiểu biết thêm về những cái phương cách phân loại rác mà lợi như thế nào và hại tới đâu, để mọi người hiểu rõ và nâng cao ý thức của mình hơn nữa. Bây giờ xin nói về những cái cách xử lý rác phổ biến tại Việt Nam mà lúc nãy ngay từ đầu chương trình chúng tôi có nhắc tới, đó là phổ biến nhất là đổ rác ra thành từng bãi rồi sau đó chôn và lấp. Vậy xin hỏi bây giờ cái phương pháp đầu tiên là đổ rác ra thành bãi thì lợi hại ra sao, thưa tiến sĩ Truy?
Thì xin tóm tắt rất ngắn gọn, thì chúng ta phân tích cái việc lợi hại của các phương pháp xử lý rác phổ biến như chôn lấp rác, đổ rác ra bãi và thậm chí đổ rác ra sông hồ. Đó là trong miền Nam, Việt Nam là rất là nhiều. Thì nói về cái việc chôn lấp rác, đứng về cái phần lợi thì chúng ta thấy rằng rõ ràng rằng chôn lấp rác cái chi phí thấp, dễ thực hiện. Nhưng mà cái phần hại là cái vấn đề ô nhiễm đất và nước ngầm ở phía dưới do nước rỉ thấm xuống. Khi rác bị phân hủy thì sinh ra khí metan. Khí metan là một khí nhà kính góp phần vào sự biến đổi khí hậu gấp ngàn về một phân tử metan, ảnh hưởng gấp trên 1.000 lần có một phân tử của CO2 carbonic. Do đó phải chôn lấp thì phải cần thời gian dài để phân hủy. Thông thường như các bãi rác ở Hoa Kỳ là thông thường là phải là 30 năm mới có thể nói một bãi rác sau khi đóng cửa, sau 30 năm mới bị phân hủy hoàn toàn, thưa cô. Còn việc thứ hai thì đổ thẳng rác rác ra bãi. Đổ rác ra bãi thì không cần kiểm soát sẽ gây ô nhiễm cả không khí và nước, nhất là cái vũ lượng của miền Nam là từ 1.500 tới 2.000 mm nước mưa một năm, thì cái lượng nước chất nước rỉ sản xuất ra một phần nhưng mà phải hòa tan trộn lẫn trong cái nước mưa gấp 10 lần, gấp 20 lần. Đó là một cái sự khác biệt của nước rỉ ở Việt Nam và nước rỉ ở Hoa Kỳ, vì cái vũ lượng ở Hoa Kỳ rất thấp. Thưa cô, kinh nghiệm 30 năm làm việc trong các bãi rác thì chúng tôi thấy cái vấn đề đó. Do đó nước rỉ ở Mỹ ít hơn nước rỉ ở Việt Nam. Thì chính vì không phải gây tác hại trực tiếp đổ rác ra bãi lên ấy. Còn ở miền Nam, những vườn sông nước có sông hồ, đổ rác ra sông hồ tuy dễ dàng, đi trên ghe đổ xuống và xin lỗi, thậm chí đi sinh hoạt của mỗi người cũng đổ thẳng ra sông thì rất dễ, rất nhanh chóng, nhưng mà nguồn nước ảnh hưởng đến sinh vật thủy sinh, các sinh vật thủy sinh đó để lại là một cái nguồn thực phẩm cho con người. Do đó ngoài ra các chất thải như là nhựa, hóa chất có thể gây đến động thực vật sống đó và làm giảm, thứ nhất làm giảm cái sự đa dạng biodiversity, đa dạng sinh học. Và một cái thí dụ điển hình để chúng ta thấy là cái tình trạng rác thải nhựa trên đại dương là tạo thành cái bão, cái đảo nổi ở giữa Thái Bình Dương mà chúng tôi vừa nói ở trên, thưa cô Trà My.
Dạ, yeah. Như vậy nói về cái phương pháp mà 70% rác thải từ các sinh hoạt gia đình đưa ra là được đổ ra bãi và chôn lấp, thì mình vừa nói qua lợi và hại, còn 30% còn lại thì thiêu, đốt, tiêu hủy, và thường thường là đốt từ những cái lò đốt rác một cách thủ công. Thì cũng xin hỏi về cái cách mà tiêu hủy đốt rác lợi hại tới đâu thưa ông?
Cách tiêu hủy thì chúng tôi nói trong cái phần về rác thải y tế, thì trước năm 1985, đúng 85, thì EPA, cơ quan môi trường Hoa Kỳ cho phép các hãng rác có thể đốt rác thải y tế. Nhưng mà vì cái sự khi mà đốt trên 4.000 độ thì một số hóa chất trong cái rác thải y tế đó nó bị breakdown, bị bể ra và kết hợp lại thành dioxin. Do đó sau năm 1975, Hoa Kỳ hoàn toàn cấm không cho đốt rác thải y tế nữa. Thì chúng ta thấy đó là một cái dịp. Còn cái việc thiêu đốt bình thường thì rất các loại dài như bàn ghế, những đồ vật dụng gỗ cháy được thì chỉ vẫn được tiếp tục cho thiêu đốt từ rác thải y tế mà thôi. Thì do đó vấn đề chúng ta đặt ra là xử lý như thế nào. Chúng tôi lấy một cái thí dụ cái bãi rác BKK ở West Covina mà chắc có lẽ cô Trà My cũng biết. Thì khi mà chôn lấp một bãi rác, không phải đem rác ra tới chôn mà phải dọn một chỗ, dĩ nhiên ở dưới tận cùng bãi rác có những lớp plastic dày và chôn lấp bãi rác. Khi đổ một số lượng rác vào thì phải có đổ một số lượng đất vào để ném chặt xuống. Và dĩ nhiên câu hỏi được đặt ra là cô Trà My hỏi tại sao có lớp plastic đất là nước rỉ vì do rác bị phân hủy nó đi về đâu. Xin thưa, vì mỗi mặc dù bọc lớp plastic kín nhưng có những nơi sâu hơn chút xíu nó để một cái máy bơm để chứa nước rỉ chảy xuống và được bơm vào cái nhà máy xử lý. Do đó cái hệ thống bãi rác chôn rác là một cái hệ thống có thể nói là bán tự động chứ không phải tự động. Đó là một cái hình thức để xử lý nước rỉ một cách rốt ráo, và nước rỉ không thể nào chảy xuống thấm dần xuống đất, xuống cái mấy cái lớp nước ngầm được, thưa cô Trà My.
Dạ, yeah. Nhưng ông nói về cái chuyện xử lý nước rỉ từ rác thải ngấm xuống đất đó, thì Trà My cũng xin hỏi, nãy giờ mình nói là Việt Nam chôn lấp rác, đổ rác ra thành bãi chôn lấp hoặc là thiêu đốt, thì bây giờ xin hỏi những cái phương pháp đó ông đều nói là có những cái mặt hại nhiều hơn là lợi, như vậy thì đúng cách thì phải xử lý như thế nào, trên thế giới ở những nước tiên tiến họ xử lý như thế nào đối với rác thải rắn mà được coi là khoa học, an toàn và đúng cách, thưa ông?
Dạ thì chúng tôi muốn nói rằng cái xử lý đúng cách nhất trong một, chúng tôi có làm việc ở hai cái bãi rác, một cái bãi rác ở San Diego và cái bãi rác lớn nhất của California là West Covina. Thì trước khi chuẩn bị một bãi rác là tất cả được đóng dưới đáy của bãi rác là một lớp plastic rất dày, dày trên dưới một ly và phủ xuống mặt cái bãi rác. Và có những phần sâu của bãi rác là để những máy bơm xung quanh cái bãi rác. Thì sau khi thí dụ một ngày có 200 xe chở rác đổ vào một lô rác đó thì một lớp đất cũng tương đương với 200 xe rác đã được ém chặt và được xe ném chặt xuống. Do đó và được định hình nghĩa là có cái bản đồ để ghi cái lịch sử chỗ đó rác ở đâu tới, nó rất là rõ ràng. Vì sao? Vì khi mà kiểm tra rác, chúng ta để tìm đến những nơi đó để xét lại, phân tích có những chất gì độc hại hay không. Và khi những máy bơm đó, dĩ nhiên khi nước rỉ phá thải, chúng tôi muốn nói về nước rỉ và khí metan, khí nhà kính, thì máy bơm đó sẽ bơm cả nước rỉ và khí nhà kính. Như thí dụ như bãi rác ở West Covina, cái khí nhà kính đó được chuyển sang một cái nhà máy để biến metan thành điện. Thì với một cái bãi rác ở West Covina đó có thể tạo ra điện cung cấp cho trên 2.000 gia đình, thưa cô. Và nước rỉ chảy thẳng vào nhà máy để được xử lý bằng phương pháp vi sinh, nghĩa là các vi khuẩn ăn những cái hóa chất còn lại trong nước rỉ để biến thành nước rỉ sạch hơn. Và từ đó có thể nước rỉ đó có thể dùng để tưới cây. Tại sao một khi một bãi rác được đóng cửa như bãi rác BKK ở West Covina thì thành phố phải ra lệnh trồng những cái cây xanh, trồng những con đường. Và hiện tại cái bãi rác đó đã được đóng cửa và biến thành ra một cái khu công nghệ thương nghiệp, có nhà được trường đua, có những cái nơi để hội họp của sân golf. Đấy là một cái, chúng ta không thể nào nghĩ tại một trung tâm thành phố đó chưa kia là một bãi rác, nhưng mà sự thật đây là một cái khu để mà quốc tế đến hội họp và vui chơi, thưa cô. Đó là cái bức tranh từ A tới Z cho việc một bãi rác hình thành một bãi rác ở trung tâm thành phố biến thành ra một cái trung tâm du lịch, một cái trung tâm cảnh quan đẹp để mà du khách tới thăm viếng, thưa cô. Đó là cái vấn đề, đó là cái lý tưởng mà cái đó không phải là không thể thực hiện được với trình độ của Việt Nam nếu có sự quản lý rốt ráo, nếu có đầu tư đúng đắn thì chắc chắn nhân sự ở Việt Nam có khả năng làm được những điều mà chúng tôi vừa kể ra. Đây là không phải là một cái sự khoa học cao cấp gì cả, đó với một cái đầu thoáng, với một sự quản lý mở và với một cái tinh thần phục vụ cho người dân, để lại cho thế hệ về sau chứ không phải để lại cái món nợ cho các thế hệ về sau. Đó là việc làm của những người công dân, chúng tôi tạm gọi là công dân toàn cầu, thưa cô Trà My.
Thưa tiến sĩ Triết, trong số những cái bình luận góp ý trong chương trình thì có người nói rằng rác thải ở Việt Nam có những vấn đề sau đây, và bạn liệt danh rất là nhiều vấn đề. Trong đó thứ nhất, rác thực phẩm bị chảy nước và bốc mùi hôi thối nên phải đốt chứ không còn cách nào khác. Ý kiến của ông thế nào?
Dạ thưa, chuyện đó không thể thực hiện được, thưa. Rác thực phẩm nó ướt làm sao mà đốt, không thể nào đốt rác thực phẩm được, rác nghĩa là rác sinh hoạt của sinh hoạt gia đình. Chuyện đó chúng tôi nghĩ là không thể nào xảy ra được.
Dạ, góp ý thứ hai là rác thải nhựa Việt Nam rất khó tái chế vì lẫn tạp chất. Riêng nhựa PTE chai nước suối thì được tái chế qua quy trình tuyển nổi để tách nhựa và PTE và nhựa HDPE, tức là tách cái nắp chai và tách nhãn đó. Thì cái việc tái chế ở Việt Nam, tái chế nhựa đó, họ xem rằng là khó vì nhựa Việt Nam nó lẫn tạp chất, không dễ dàng như ở các nước tiên tiến. Ý kiến của ông thế nào?
Dạ đúng đúng như vậy thưa cô, khi mà chúng tôi còn ở Việt Nam thì chúng tôi cũng có đi thăm một vài nơi tái chế nhựa. Chúng ta thấy cái nơi tái chế nhựa dễ dàng nhất là bao ni lông, thì chúng ta thấy từ cái bao ni lông nguyên thủy từ polyethylene hay là styrene có hai loại ni lông, thì nó bao nhựa nguyên thủy thì trong suốt, nhưng mà lần tái chế thứ hai thì nó xám xám, lần tái chế thứ thứ ba là nó sậm hơn, là tái chế thứ tư là tại sao trong cái quá trình sản xuất đó có nhiều cái ni lông được cháy hẳn biến thành ra carbon, nghĩa là thành than, do đó nó từ cái màu đó ra tới màu đen và lúc đó rất dễ bở, thành ra cần phải trộn thêm cái nguyên liệu polyethylene nguyên chất để cho cái bao ni lông nó dai hơn và nó đỡ cái màu nó lợt hơn thưa cô. Đó là một cái điểm. Còn cái chuyện anh bạn về nói nút chai đó, thì nút chai đó là một trong những cái điểm mà chúng tôi muốn nói ra đây, sẵn đây để chia sẻ cùng bà con. Cái nút chai đó là làm theo loại ni lông phthalate. Phthalate là một cái chất độc cho trẻ em, do đó một số chai ni lông cũng như một số nấm vú cho trẻ em bú làm bằng chất chất phthalate đó, nó tiết ra chất độc hại. Thì do đó một số nơi cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ đã cấm không không cho sản xuất những cái loại nấm vú hay chai lọ mà có bằng chai quá chất phthalate thưa cô. Đó đó là những vấn đề. Thì mở ngoặc đóng ngoặc một chút xíu, thì đối với cái trình độ tiên tiến ngày hôm nay không có cái gì mà không được. Việt Nam cũng đã hấp thụ, đã đọc đọc những cái tin tức đó, chắc chắn rằng bởi vì lý do đó chúng tôi luôn luôn tin tưởng những chuyên gia sống ở Việt Nam, nhưng mà vì cái điều kiện quản lý, vì vấn đề đầu tư mà làm cho cái việc công tác xử lý chất phế thải bị trì trệ từ năm này tới năm khác thưa cô. Chúng tôi lấy cái thí dụ cái bãi rác Đa Phước của David Dương làm bắt đầu thực hiện từ năm 2008, và khi mà xây nói là xây dựng, chúng tôi cái hình chụp từ đó tới giờ xây dựng cái nhà máy xử lý với một cái bãi rác mà trên 100 hectare, mà để nhà máy xử lý chỉ xử lý có một ngày có trên 100, khoảng 100 lít nước nước rỉ, thì làm sao trong lúc với 100 hectare đó, với cái số vũ lượng mưa như chúng tôi vừa nói đó, thì cái nước rỉ đó tối thiểu với cái diện tích của nhà máy Đa Phước đó, tối thiểu một ngày cần phải xử lý trên 100.000 lít nước rỉ thưa cô. Mà với cái nhà máy xử lý khả năng 100 lít thì biết bao giờ, do đó nước rỉ nó chảy vào sông Rạch Tra, nó biến thành một cái dòng sông chết, dòng sông đen, là đó là sự thật thưa cô.
Một ý kiến góp một đóng góp khác là chai lọ thủy tinh ở Việt Nam, nếu mà nói những nước khác thì tái chế thủy tinh, nhưng mà ở Việt Nam thì ít ai quan tâm tới chuyện tái chế thủy tinh, vì cho rằng là ở Việt Nam có quá nhiều cát, dồi dào cát, không cần phải tái chế thủy tinh. Ý kiến của ông ra sao?
Thưa cô, cái suy nghĩ đó là sai. Ngay cả Hoa Kỳ cũng tiếp tục phải tái chế. Vì sao? Cái kỹ thuật cát, từ cát mà biến thành ra chai lọ đó đòi hỏi một cái kỹ thuật rất là cao và đòi hỏi chất phế thải rất nhiều. Do đó chúng tôi nghĩ rằng không có hiệu quả kinh tế bằng sử dụng một cái nguyên liệu, một thành phẩm đã có sẵn là kiến, để kiến này sẽ biến thành nấu chảy ra biến thành cái kiến khác, mặc dầu cái chất lượng phẩm chất nó kém hơn nhưng vẫn là một cái chai. Còn bây giờ biến từ một cái hộp cát biến thành chai để đúc thành một cái là biến thành chai miễn chai để đúc thành một cái chai nước hay một dụng cụ, thì cái quá trình nó đòi hỏi về thời gian và tài chính hơn nhiều cho cái việc tái chế recycling thưa cô.
Và hơn nữa là nếu mà cái nguồn tự nhiên mà cứ xài mãi thì nó cũng cạn kiệt, cát có vô bờ bến đi nữa cũng phải cạn kiệt, vì cứ chỉ có xài thôi mà không có vun đắp đó thì nó cũng là một cái
Đúng
ảnh
đúng như
hưởng.
vậy thưa cô.
Và cái chuyện mà khai thác cát vô tội vạ ảnh hưởng tới môi trường tại Việt Nam thì quý vị cũng đã thấy là nó ảnh hưởng ra sao trong các thảm họa thiên tai vừa rồi, đất chùi, đất lở, rồi cầu sập, vân vân, đó là do khai thác cát quá đáng. Một ý kiến khác cũng một người theo dõi là rác y tế tại Việt Nam, rác y tế phải bắt buộc đốt thôi, vì nó có nhiều vi trùng, nhiễm trùng, tùm lum, không đốt thì làm cách nào? Xin hỏi ý kiến của giới chuyên môn.
Thì chúng tôi dĩ nhiên Việt Nam hiện tại không có những cái luật như luật ở Hoa Kỳ, do đó họ có thể họ quyền đốt. Nhưng chúng ta nghĩ, thứ nhất, cái lò đốt và muốn sự giải quyết bằng một cái lò thiêu bình thường thì cái ống khói phải sắt trên trên 30 thước cao, thưa cô Trà My. Và chúng tôi nghĩ rằng ở Việt Nam, mặc dù không có mặt ở Việt Nam, chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam khó cái thực hiện cái lò đốt có thể làm 5-10 thước. Và khi mà cái lò đốt đó cho bụi và khí khí sulfur, khí oxit monoxit carbon và thậm chí những chất hữu cơ như benzen, như là một nguyên nhân của bệnh ung thư, thì khi mà lơ lửng trong một đấu dưới cái mức lượng thấp thì nó nằm trong cái đó gọi là cái tầng ozone thấp. Đây có hai tầng ozone, để xin thưa, để nói về phương diện chuyên môn, chúng ta có tầng ozone ở thượng tầng khí quyển, nghĩa là trên 30 mấy cây số cao, nhưng mà với những chất lơ lửng ở tầng ozone khoảng từ 2 tới 3 thước, đó là tầng ozone thấp. Mà khi mà đốt ra thì những chất còn lại nặng hơn không khí, phân tử nặng hơn không khí, thì nó sẽ lơ lửng ngang cái tầm của con người, sinh hoạt của con người. Đó là cái mầm nguy hại, cái mức ô nhiễm không khí. Đó chính là lý do, thưa cô Trà My, là tại Sài Gòn và tại Hà Nội, cái Air Quality Index là
Chỉ số chất lượng không khí.
về chỉ số chất lượng không khí á, thường thường chỉ số chất lượng không khí trong an toàn là phải dưới 100. Mà khi chỉ số chất lượng không khí mà trên 150 là yêu cầu phải đóng cửa và người dân không ra khỏi nhà. Nhưng mà trong những tháng nóng ở Hà Nội cũng như ở Sài Gòn thì cái chỉ số chất lượng đó nhiều nơi nó đạt hơn tới 300 lận, thưa cô Trà My. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà chúng ta đâu có bệnh liền. Chúng ta sống trong một môi trường như vậy trong một thời gian dài, 10 năm, 20 năm, chứ đâu phải bữa trước, 2 tháng trước, tháng sau là bệnh. Do đó chúng ta không thấy, không ý thức được cái nguy cơ đó. Thì về lâu về dài, khi chúng ta tới một cái số tuổi nào đó thì cái cơn bệnh nó phát như đó. Đó là cái vấn đề. Thành ra chúng tôi không nghĩ cái đốt rác thải y tế ở trong thành phố là một biện pháp, nghĩa là ở phía sau nhà thương là một biện pháp để giải quyết vấn đề, mà cần phải, nếu đốt cần phải đi ra chỗ nơi người dùng xa dùng sâu, để không nơi không có dân chúng sinh sống, để mà tránh khỏi cái tầng ozone thấp đó, thưa cô Trà My.
Có người thắc mắc rằng là phân loại rác là để cho các nhà xử lý chuyên môn công nghiệp, những cái nhà máy nó xử lý, chứ tại sao phải bắt tôi xử lý từ trong nhà, rồi đi ra ngoài kia rồi bãi rác thì họ cũng phân loại xử lý thôi, chứ bây giờ từ trong nhà phân loại nữa thì nó cực khổ quá, một nhà phải 3 4 cái thùng rác. Thì ý kiến của giới chuyên môn để giải thích cái vấn đề này như thế nào, từng hộ gia đình có phải phân loại rác hay không, hay là đã có giới công nghiệp, có các nhà máy phân loại rác ngoài kia rồi?
Đó là ý thức công dân, thưa cô Trà My. Mỗi công dân có trách nhiệm cái nguồn rác mình giải quyết, không phải là bỏ tiền ra để cho người khác phân loại. Đó, khi như chúng tôi nói từ đầu, cái ý thức công dân nó rất quan trọng. Tất cả người dân đều là một cái cộng đồng chung để bảo vệ cái môi trường. Nếu chúng ta bỏ lẫn lộn, nhất là rác Việt Nam là rác ướt, rất là khó phân loại. Nếu mà nếu không phân loại từ từ ở rác ở nhà, từ thùng rác ở nhà, do đó có 3 4 thùng rác. Thưa cô Trà My, ở Nhật có hàng chục, mỗi gia đình có hàng chục rác để phân loại từ ở nhà. Tại sao người Nhật làm được, và tại sao người Nhật trên một cái dân số Kyoto, thành phố Tokyo trên 20 triệu dân mà không có một cọng rác ngoài đường? Tại sao cái ý thức đó là cái ý thức của người dân? Ngay cả người dân của Mỹ không thể nào ý thức được, được như người dân Nhật. Tại sao họ họ có khả năng họ ăn uống và họ phân loại ra từng mười mấy thùng rác để cho mỗi loại rác được một số người công ty quản lý đem đi riêng. Đó, xin thưa, đó mới là ý thức công dân. Cái ý thức công dân nó quan trọng hơn. Đừng hỏi tại sao, đừng hỏi mỗi tháng tôi trả tiền rác 50 đồng, 30 đồng rồi xong. Cái đó là vô ý thức. Chúng ta nghĩ Việt Nam còn cần phải học nhiều. Không phải học nhiều trong vấn đề nhiều người quản lý, mà học nhiều trong tự ý thức người dân. Do đó giáo dục cộng đồng là một, bảo vệ môi trường là một, cái công dân giáo dục đó là một cái mô thức rất là quan trọng. Chúng tôi nếu có dịp chúng tôi sẽ nói về một vài kế hoạch nhỏ trong cái lĩnh vực rác ngày hôm nay, thưa cô Trà My.
Dạ, vì chương trình cũng đã hết thời lượng rồi, chúng ta cũng phải tạm dừng ở đây để hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Thưa chính chị Trí, trước khi mình chia tay thì cũng xin những cái lời khuyên từ giới chuyên môn, những khuyến nghị từ giới chuyên môn đối với người dân, đối với chính quyền, làm sao để giúp xử lý rác cho Việt Nam đúng cách, làm sao để giúp giảm rác cho Việt Nam đúng cách.
Thưa cô, thì qua hơn một giờ đồng hồ chúng ta đã bàn về cái tình trạng hiện tại của rác sinh hoạt gia cư ở Việt Nam. Cái tình trạng này nói lên cái tính cách cấp bách trong việc giải quyết vấn nạn trên. Việt Nam may mắn thay, Việt Nam là một nước quốc gia đang phát triển. Việt Nam rất có nhiều thuận lợi trong cái người để vay vốn, trong các nhất là các nguồn vốn ODA từ World Bank, các nguồn viện trợ ngoại quốc như Đan Mạch, Thụy Điển, Tân Tây Lan, rất nhiều. Chúng tôi trong lãnh vực rác chúng tôi thấy rất nhiều cái nguồn đó. Thì qua một số vấn nạn về quản lý và tính chuyên biệt của từng dự án, chúng tôi thấy rằng cái việc xây dựng một cái bãi rác gặp rất nhiều trở ngại, và phần đông cái bãi rác đó, cái dự án đó thành ra những cái dự án nửa vời hay dự án treo hay là kết quả không được như ý. Thì cái buổi nói chuyện, may mắn thay cái buổi nói chuyện hôm nay, chúng tôi nêu lên được một vài cái thí dụ điển hình về cái bãi rác ở Việt Nam, về bãi rác ở Mỹ để nói. Thì có thể nói cái môi trường và tình trạng ô nhiễm của Việt Nam đến nay, xin lỗi, tôi phải nói là hết thuốc chữa. Vì ngoài những cái tệ trạng về rác kể trên, Việt Nam có trên 400 khu chế xuất, khu công nghiệp rải rác từ Bắc chí Nam, phát thải ra môi trường phế thải rắn, lỏng và khí mà không qua thanh lọc, không tái chế. Hàng trăm ngàn cơ sở hóa chất sống chung với khu đô thị đông đúc. Thì với cái số lượng thải hàng ngày đó, thì Việt Nam vẫn chưa, chúng tôi chưa thấy có một cái cải thiện nào, mặc dầu báo chí nêu lên rất nhiều chuyện làm tốt làm này. Nhưng mà cái điều này nói lên cái gì? Nói lên cái tính cách toàn trị của một thiểu số cầm quyền trong quản lý. Do đó không thuyết phục được hay là thu hút được cái sự tham gia của những người nhà làm khoa học chân chính trong việc đóng góp vào công việc phát triển quốc gia. Một điểm nhỏ xin thưa, một chuyên gia ở Đà Nẵng đích thân qua Mỹ trao đổi với tôi, mời tôi về để về giải quyết cái vụ bãi rác, xây dựng bãi rác và xử lý nước lỉ ở Đà Nẵng năm 2007, nhưng mà tôi từ chối. Thì như vậy thấy rõ ràng rằng hầu hết các bãi rác trên 64 tỉnh thành đều có vấn nạn trên bốn vấn nạn mà chúng tôi nói. Thì chúng ta thấy rằng tại sao vì cái tiến độ thi công một bãi rác có nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài ODA rất là chậm, mặc dù là một cái doanh nhân ngoại quốc hay là người Việt kiều ở hải ngoại, thì tất cả cũng tóm gọn lại do cái vấn đề quản lý. Thì chúng ta thấy từ cái bài học, những cái bài học như ở California hay là ở Nhật, tôi thấy là tóm lại bãi rác ở Việt Nam là hầu hết là bãi rác lộ thiên và đều bị quá tải. Bãi rác không có hệ thống thanh lọc nước rỉ đúng theo tiêu chuẩn ghi trong bộ luật môi trường. Địa phương giao khoán cho tư nhân để đấu thầu và tự tung tự tác, dĩ nhiên cộng thêm một vài thì cái thủ tục đầu tiên, thì cái vấn đề như vậy, cái vấn đề quản lý nhập rác, chôn rác, phủ rác hầu như không thực hiện. Thì đó, từ những cái nguyên nhân căn bản trên đã làm cho người dân nổi giận và chặn không cho rác mới, thì chúng ta thấy rằng những cái cuộc xúc đường ngăn chặn không che sợ rác vì thiếu cái việc quản lý và thanh tra chặt chẽ của các bãi rác, thì nhà cầm quyền Việt Nam hiện giờ sẽ là đứng trước những cái bế tắc, và những cái bế tắc đó có thể đưa đến sự nổi loạn mà chúng tôi không muốn trang trải ở đây, để chúng ta thấy rằng do đó chúng tôi vẫn nghĩ rằng Việt Nam cần phải cởi bỏ cái chuyên chính vô sản, cởi bỏ cái hình thức quản lý cứng ngắc, hồng hơn chuyên, và tạo ra cái ý thức cho ý thức người dân trong giáo dục và trong tuyên truyền, trong hội thảo, để từ đó ý thức phát thải một tờ giấy là mình vi phạm việc bảo vệ môi trường của đất nước. Đó là cái ý thức rốt ráo chúng tôi nghĩ quản lý và ý thức giáo dục cho người dân trong cái việc bảo vệ môi trường, trong cái việc xử lý rác, trong cái việc sử dụng rác và trong cái sinh hoạt hàng ngày là một trong những cái ưu tiên hàng đầu cho Việt Nam hiện nay với một cái dân số trên 100 triệu rồi, thưa cô Trà My.
Và cũng tiếp nối ý kiến đó thì cũng có một người theo dõi chương trình, bạn Hải Tứ có nói quan trọng nhất vẫn là nhận thức từ con người, giống như tiến sĩ Triết vừa nói. Vì rác không chỉ là vấn đề của vệ sinh, của sức khỏe, của môi trường, mà nó còn liên quan tới vấn đề dân trí, và nó cũng thể hiện cái thể diện của quốc gia. Vì chúng ta sạch sẽ thì cái đó là vừa vừa là vấn đề dân trí, vừa là vấn đề bộ mặt của riêng mình và của quốc gia của mình nữa. Cho nên cái chuyện này nó là phải là bổn phận của người dân, đó phải là xuất phát từ dân trí, mỗi người phải có ý thức. Ngoài cái việc quản lý yếu kém thì cái ý thức yếu kém cũng góp phần làm cho cái tình trạng xử lý rác thải của Việt Nam muôn thuở vẫn là một bài toán nan giải. Môi trường sạch sẽ chỉ có trong một xã hội sạch sẽ, và ngược lại, đó là cái thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong câu chuyện về xử lý rác thải của Việt Nam hiện nay, với tiến sĩ môi trường, khoa học môi trường Mai Thanh Tuyết, người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu rác thải môi trường, nhất là có nhiều bài viết về rác thải Việt Nam. Chúng tôi ước ao có nhiều thời gian hơn nữa để có thể tham luận thêm và có thể hỏi thăm thêm, nhưng mà thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Trà My xin phép được tạm ngưng chương trình tại đây, để hẹn gặp lại tiến sĩ Mai Thanh Tuyết và quý khán thính giả trong câu chuyện khoa học tối thứ sáu hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, để chúng ta có thể có nhiều thời gian và cơ hội để tiếp tục thảo luận về những vấn đề về môi trường, nhất là vấn đề rác thải của Việt Nam. Ngày hôm nay mình nói về rác thải rắn, trong kỳ tái ngộ lần tới chúng ta sẽ nói về rác thải lỏng, có nghĩa là chất lỏng, chất thải, những cái nguồn nước thải đi đâu về đâu và xử lý như thế nào. Tại Việt Nam là cũng là một vấn đề rất là đau đầu, trong khi trên thế giới có những nơi đã biến nước thải thành nước ngọt, thành bia để sử dụng rồi, thì Việt Nam nước thải đi đâu về đâu, ảnh hưởng như thế nào cho môi trường. Mong quý vị đón theo dõi trong những câu chuyện tiếp theo với tiến sĩ Mai Thành Triết. Một lần nữa cảm ơn ông rất là nhiều và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình kỳ sau ạ.
Thank you, Konami.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.